số 14. Thư gửi cư sĩ Lưu Đình Thành ở Phú Kiến. Chư Phật vốn do một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong đời. Đại sự nhân duyên vừa nói đó không có gì khác hơn là muốn cho chúng sanh khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, ngay đó thành Phật mà thôi. Do vì căn tánh chúng sanh bất nhất nên giáo pháp của Như Lai muôn vàng sai khác. Do vậy, giáo pháp cả một đời tùy cơ diễn xướng. Pháp môn tuy rộng nhiều như cát bụi, nhưng hành nhân y giáo tu trì rốt ráo quy nguyên đều chứng tự tánh chính nơi tâm mình. Nhưng trong trần sa pháp môn, tìm lấy pháp chẳng lìa sự tu, phô bày trọn vẹn tâm tánh trùm khắp ba căn lợi độn cùng thâu, thượng thượng căn chẳng vượt được ải này, hạ hạ căn cũng đến được nơi ấy. Cao trỗi hết thảy thiền giáo luật, thống nhiếp hết thảy thiền giáo luật, hạ thủ dễ thành công cao, dùng sức ít mà được hiệu quả nhanh, thuận lợi nhất trong đời mạt pháp. Vượt thẳng ngũ trược thì không có gì thù thắng siêu tuyệt như pháp trì danh niệm Phật của tịnh độ. Quả thật, có thể nói là chúng sanh trong chính pháp giới, lìa pháp này trên chẳng thể viên thành Phật đạo, mười phương chư Phật bỏ pháp này, dưới chẳng thể lợi khắp quần sanh. Do vậy, ngàn kinh muôn luận nơi nơi chỉ quy, vãng thánh tiền hiền ai nấy đều hướng về, như các ngôi sao chầu về Bắc Đẩu, vạn dòng nước chảy về Đông. Cư sĩ đã tin sâu niệm Phật, nhưng nếu chưa tham học với tịnh nghiệp thiện tri thức, lại không đọc rộng các kinh luận tịnh độ, thì lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, do đâu mà phát sanh cho được? Dẫu có thể chấp trì danh hiệu, nhưng vì chẳng cầu xuất ly, liền thành cái quả nhân thiên, thọ hưởng si phước. Do phước tạo nghiệp, lại chìm trong ác đạo. Nếu đường nẻo vẫn không đúng, lạc vào tà kiến, thì thiện nhân lại chiêu ác quả. Phước báo nhân thiên còn chưa thể được, bao kiếp khó thoát khỏi sự khổ cùng cực trong A Tỳ. Ví như vào biển đã không có hoa tiêu, lại thiếu la bàn, trôi nổi trong sóng cuồng sóng lớn, mịt mờ chẳng biết đi về đâu. Dẫu có thể chèo chống, lèo lái, khó khỏi bị chìm đắm. Quan thuở nhỏ ít học, lớn lên vô tri, chỉ với pháp tịnh độ còn hơi rành rẽ, cảm lòng thành của ông, nay đem những điều thiết yếu nhất của kinh luận tịnh độ giới thiệu sơ lược một hai điều, mỗi điều chỉ nêu đại ý. Nếu có thể quay về mà cầu, tâm lãnh hội, tinh thần thể hội, ắt sẽ múa tay dậm chân mà không biết, vượt xa kẻ ngu cứ nói lem lém. Số 15. Thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân thứ nhất. Ông Tạ Ân Quang lên núi cầm theo thư của các hạ, mở ra xem thấy tâm mộ đạo khẩn thiết, nguyện lực rộng lớn, thề mong thâm nhập, nhưng chẳng cho chút ít là đủ. Tôi mừng vô lượng. Còn như quá khen ngợi bất huệ, khiến người hổ thẹn vô cùng. Các hạ muốn liễu sanh tử đại sự, nhưng tuổi tác đã gần tri mạng, tháng ngày còn lại không nhiều, lại không có tri thức, bạn bè hữu ích để thân cận. Tuổi tri mạng là 50 tuổi, do câu nói ngũ thập tri thiên mạng, nên thường gọi tuổi 50 là tuổi tri mạng. Nhưng không chuyên tu tịnh nghiệp, nhất tâm niệm Phật, lại muốn nghiên cứu rộng rãi nghĩa lý áo diệu và điển cú của các kinh, dường như là vì chưa biết sâu xa duyên do của tịnh độ vậy. hãy nên đến chùa Hoa Nghiêm, mượn đọc bộ Tịnh Độ Thập Yếu và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, lắng lòng đọc kỹ, ắt tự biết chỗ hướng về. Hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là vị lai chư Phật. Giết để ăn, sao nuốt cho trôi? Nếu biết nghĩa này, dẫu tán thân mất mạng cũng chẳng thể ăn hết thảy loại thịt. Nhưng Phật dạy người khéo dẫn dụ dần dần. Với bậc thượng căn liền dạy đoạn hoàn toàn. Với trung hạ căn bèn dạy giảm dần cho đến khi hoàn toàn đoạn được. Bài văn phát nguyện tuy văn từ rộng sâu, nhưng phải chân thật từ tâm mà phát, vậy mới gọi là nguyện. Nếu không, tâm và miệng trái nghịch nhau, sao gọi là nguyện cho được? Với cái nguyện trong đời này, tuy cũng không trở ngại, nhưng muốn sanh con cháu phước huệ, phải cầu nơi tích tụ âm đức lớn lao, rộng hành phương tiện. Huống chi các hạ năm nay tuổi đã 48, đã cưới 3 vợ, nhưng chỉ sanh con gái, cho thấy đời trước đời này đều kém tài bồi. Nay muốn chuyển hồi lòng trời, ắt phải chân thật sửa lỗi làm lành, như tiên sinh Viên Liễu Phàm cuối đời Minh đã dốc sức thực hiện vậy. Trọn chưa có ai không được cảm ứng, thỏa mãn điều nguyện. Lại đừng nói nhà mình bần hàn, chẳng thể rộng tích âm đức, rộng hành phương tiện. Phải biết, ba nghiệp thân, miệng, ý đều ác, thì không gì ác lớn hơn. Nếu như ba nghiệp đều thiện, thì không gì tốt lành lớn lao hơn. Đối với kẻ ngu không tin nhân quả, chẳng tin tội phước báo ứng, ương bướng cứng đầu, hãy theo những gì An Sĩ Toàn Thư đã giảng mà diễn nói, khiến cho họ bắt đầu tin nhân quả dần dần, lần hồi sẽ tin sâu Phật Pháp, cuối cùng được vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Một người như thế công đức còn vô lượng vô biên, huống chi nhiều người. Nhưng chính mình tận lực thực hành không sai sót, mới hồng cảm hóa người chung quanh. Vợ con mình nếu tin nhận phụng hành, người khác nhìn vào là thấy thiện, há có phải vì nhiều của cải ư? Chỉ cầu không đói không rét, mong chi phát tài cự vàng, để cho con một rương vàng đầy, không bằng dạy cho con một quyển kinh. Tổ đức bị khuyết, bèn thẹn đến chết. Tổ nghiệp dù bị khuyết, nào thương tổn gì? Nhưng đến giờ đây, thân không còn nhiều ngày tháng nữa, nghĩ muốn nhanh chóng khôi phục tổ nghiệp, uổng sanh vọng tưởng, trọn không có lợi ích thật sự gì. Hãy nên tùy duyên qua ngày, chính là tri mạng, vui theo lẽ trời. Sống vừa thọ vừa khỏe trong đời, chỉ thuận không nghịch, người đời ai không mong được vậy? Nhưng người được như thế rất ít, người không được thật nhiều. Do đời trước đời này không vun bồi lớn lao, không nhân chẳng thể có được quả vậy. Nay các hạ muốn sanh Tây Phương liễu sanh tử, hãy nên nguyện thần thức của cao tầng tổ phụ mẫu vân vân. Nương vào sức tu trì tịnh nghiệp tự hành, dạy người của chính mình liền được Phật từ tiếp dẫn vãng sanh. Cao tầng tổ phụ mẫu, tổ là đời ông bà, tầng là đời bố mẹ của ông bà, tức là cố. Cao là bố mẹ của cố, ta thường gọi là ông sơ. Như vậy mới đáng gọi là đại hiếu tôn thân vậy. Còn như cúng tế tổ tiên chẳng dứt và khôi phục tổ nghiệp vân vân, đều là cảnh giới thấy biết thiển cận của khắp phàm tình thế gian. Hơn nữa, cầu sanh Tây Phương không được sợ chết. Nếu chết ngay ngày hôm nay, thì hôm nay bèn sanh về Tây Phương. Như câu nói, triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Nghĩa là, buổi sáng nghe đạo, tối chết cũng được. Há đâu hôm nay phải chết, lại chẳng muốn chết. Đã tham luyến trần cảnh, chẳng thể buông xuống, bèn do tham thành chướng, cảnh tịnh độ không hiện, cảnh giới theo nghiệp thọ sanh trong đường thiện, nẻo ác, bèn hiện. Cảnh hiện sẽ theo nghiệp thọ sanh trong đường thiện, nẻo ác vậy. Chuyện vãng sanh Tây Phương bèn thành bánh vẽ. Vì thế, người tu Tây Phương hôm nay chết cũng được, dẫu phải sống tới 120 tuổi mới chết cũng xong. Hết thảy phó mặc nghiệp trước, chẳng vọng sanh so đo. Nếu tín nguyện chân thành thiết tha, khi báo hết mạng tận, thần thức bèn siêu nơi tịnh vực, nghiệp trả lại trần lao, sen nở hoa chính phẩm, trong một đời được Phật thọ ký. Lại nữa, người đời không con, thường lấy thêm nhiều vợ lẽ, chẳng biết vung quén đức, tiết dục. Làm như vậy chính là cách để chết cho mau, chẳng phải là phương cách cầu con. Chuyện này liên quan đến phong hóa và thờ cúng tổ tiên, ai nấy đều mạo muội mà làm. Chuyện liên quan mối luân thường lớn lao của con người, nên tôi cũng chẳng thẹn mà bàn bạc. Bất huệ tôi người kém đức mỏng, trăm điều chẳng làm được một, ăn bám phổ đà, tạm kéo dài hơi tàn, không dám làm thầy cho người. Vì thế, trước kia, ông Tạ Ân Quang cũng nói lời ấy, nhưng đều tự tạ chẳng nhận. Các hạ quy y Tam Bảo, thì hãy chọn lấy người phẩm hạnh đoan chánh, đàng hoàng ở chỗ mình, bái người ấy làm thầy, bèn trở thành đệ tử của Như Lai. Từ đây về sau, trong thư từ chớ nhắc đến chữ quy y nữa. Quê ngài đã không có người thông minh, quan tôi tự thẹn đạo nghiệp chưa thành, chẳng dám làm thầy, nhưng vẫn tùy duyên khai thị. Ví như người không chân, một bước khó dời, ngồi yên giữa ngã ba, có người muốn về thẳng quê nhà, nhưng không biết đường lối, bèn chỉ cho người ấy đường đúng, mau về quê nhà. Người muốn về nhà ấy, trọn chẳng vì người chỉ đường kia không đi được, mà vứt bỏ lời ấy vậy.